Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 5 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Albania. Máu Thánh Giám mục Từ đạo Januarius một lần nữa hóa lỏng cách kỳ diệu. Kitô hữu và Phật tử phải cùng nhau bước đi vì hòa bình và Tổng giáo phận Angola sẽ chầu thánh thể hàng tháng trước năm thánh 2025. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Albania. Thứ Hai ngày 6 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi gặp gỡ với Tổng thống Albania, ông Bayram Begai. Tại buổi gặp gỡ, các ngài đã nhắc lại cuộc đàn áp tôn giáo khắc nghiệt đối với các Kitô hữu dưới thời chủ nghĩa cộng sản và sự bảo vệ mà người dân Albania dành cho người Do Thái. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tổng thống đã có buổi gặp tiếp theo với Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Đức ông Pietro Parolin cùng với Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Richard Scanager. Theo một tuyên bố do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa ra, các cuộc thảo luận được tổ chức tại Phủ Quốc vụ Khanh là thân mật, bày tỏ sự đánh giá cao đối với các mối quan hệ song phương tích cực và đề cập đến một số câu hỏi mở trong mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Thông cáo lưu ý, sự chú ý sau đó chuyển sang con đường trở thành thành viên của Liên minh châu Âu và các vấn đề quốc tế khác nhau của Albania, tập trung vào khu vực Tây Ban Can và các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống Albania một số quà tặng, bao gồm một tác phẩm điêu khắc bằng đồng, các tập tài liệu của Đức Thánh Cha và thông điệp hòa bình năm 2024 của ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện chuyến tông du tới thủ đô Tirana của Albania vào ngày 21 tháng 9 năm 2014. Máu Thánh Giám mục Từ đạo Januarius một lần nữa hóa lỏng cách kỳ diệu. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Napoli, máu của Thánh Januarius đã hóa lỏng tại Vương cung Thánh đường Thánh Clara vào ngày 4 tháng 5. Thánh Januarius là giám mục từ đạo và là thánh bảo trợ của Napoli, Ý. Ngài chịu từ đạo vào năm 305, trong cuộc bách hại khốc liệt của hoàng đế La Mã Diocletianus. Tổng giáo phận Napoli đưa tin trên trang web chính thức của mình rằng vào lúc 6:38 giờ địa phương, phép lạ máu Thánh Januarius hóa lỏng lần nữa lại diễn ra. Phép lạ kỳ diệu xảy ra trong thánh lễ do Đức Tổng giám mục Domenico Battaglia cử hành. Khi phép lạ lặp lại, một tấm vải trắng được vẫy lên để báo cho dân chúng biết rằng phép lạ đã xảy ra. Khi ấy, Đức Tổng giám mục Battaglia cho biết máu này là dấu hiệu của một giấc mơ cứu rỗi. Đây không phải là lời tiên tri cho những gì sắp xảy ra trong tương lai, mà là một la bàn để mỗi tín hữu luôn hướng về Chúa Kitô, đấng là khởi nguyên và đích điểm của hành trình cuộc đời mỗi người. Ngài cũng cầu nguyện với thánh nhân cho mỗi anh chị em dám bất chấp nguy hiểm và bách hại vì tình yêu Thiên Chúa mà không ngại lên đường để giao truyền lời Chúa. Được biết, phép lạ máu hóa lỏng của vị giám mục từ đạo Januarius thường xảy ra 3 lần một năm. Dịp đầu tiên phép lạ này diễn ra là ngày kỷ niệm di rời hài cốt của ngài về Napoli thứ bảy trước Chủ nhật đầu tiên của tháng 5 và dịp thứ hai là ngày lễ kính ngài vào ngày 19 tháng 9. Lần thứ ba là ngày 16 tháng 12 khi các tín hữu tạ ơn ngài vì đã chuyển cầu cùng Chúa để giảm bớt đau thương từ vụ phun trào núi lửa Vesuvius xảy ra vào năm 1631. Kitô hữu và Phật tử phải cùng nhau bước đi vì hòa bình. Nhân dịp kỷ niệm đại lễ Vesak, lễ hội quan trọng nhất của Phật giáo, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn Đức Hồng Y Ayuso đã đưa ra thông điệp chúc mừng các Phật tử. Ngài nhấn mạnh đến trách nhiệm chung của các Kitô hữu và Phật tử trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải và kiên cường. Trong một thông điệp có tựa đề Kitô hữu và Phật tử cùng nhau làm việc vì hòa bình thông qua hòa giải và kiên cường được phát hành vào thứ Hai ngày 6 tháng 5. Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn đã suy ngẫm về cách các giáo lý của cả hai truyền thống nêu bật sự cần thiết của những nỗ lực hợp tác trong việc chữa lành các vấn đề xung đột, vết thương của nhân loại và trái đất. Trích dẫn lời cầu xin vượt thời gian của Thánh giáo hoàng Phaolô thứ 6, đừng bao giờ chiến tranh nữa, đừng bao giờ chiến tranh nữa. Đức Hồng Y nói rằng điều này như một lời nhắc nhở khẩn cấp về việc sự leo thang liên tục của các cuộc xung đột trên toàn thế giới, kêu gọi sự chú ý mới đến vấn đề quan trọng của hòa bình và suy ngẫm sâu sắc hơn. Đức Hồng Y cũng chỉ ra sự cần thiết củng cố cam kết của chúng ta trong nỗ lực hòa giải và kiên cường. Ngài lưu ý rằng việc theo đuổi hòa bình đòi hỏi những nỗ lực mạnh mẽ từ phía tất cả mọi người. Đức Hồng Y nhận xét về việc tìm kiếm hòa bình lâu dài đòi hỏi phải thừa nhận rằng sự hòa giải thực sự không thể xảy ra nếu không giải quyết các nguyên nhân cơ bản của xung đột. Và ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của sự công bằng và công lý trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Cuối cùng, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn kết luận, tất cả chúng ta được mời gọi tái khám phá và trân trọng những giá trị này, được tìm thấy trong các truyền thống tương ứng của chúng ta, để làm cho các nhân vật tâm linh hiện thân của họ được biết đến nhiều hơn và cùng nhau bước đi vì hòa bình. Tổng giáo phận Angola sẽ trầu thánh thể hàng tháng trước năm thánh 2025. Trong thông điệp đề ngày 18 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Filomeno do Nascimento Vieira Dias thuộc Tổng giáo phận Luanda của Angola đã mời gọi Cộng đoàn Dân Chúa dành Chúa Nhật cuối cùng của tháng để trầu mình Thánh Chúa như một phần của việc chuẩn bị cho năm thánh 2025 của giáo hội. Vào ngày 21 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố bắt đầu năm cầu nguyện để chuẩn bị cho năm thánh 2025 của giáo hội, năm thứ hai trong triều đại của Ngài sau năm thánh ngoại thường lòng thương xót năm 2015. Đức Tổng giám mục nói, việc tôn thờ thánh thể tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh rằng, cũng như không có cuộc gặp gỡ thực sự nào với Chúa Kitô mà không dẫn đến sự thánh thiện, thì cũng không có sự thánh thiện nếu không có đời sống cầu nguyện sâu sắc. Cầu nguyện cung cấp không gian để sự thánh thiện hình thành. Sự thánh thiện là hành trình khám phá vẻ đẹp và sự thật của Thiên Chúa nơi mọi người nam nữ ở mọi thời đại. Nó được thể hiện trong sự cởi mở thầm lặng của cuộc đời một người đối với tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa. Đề cập đến lá thư vào tháng 2 năm 2022 của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh các khía cạnh của việc cầu nguyện mà Ngài coi là thiết yếu khi việc trầu thánh thể hàng tháng ở tất cả các giáo xứ sắp bắt đầu. Ngài ước mong đây sẽ là một năm cầu nguyện mãnh liệt, trong đó tâm hồn được mở ra để đón nhận ân sủng tuôn đổ của Thiên Chúa và để đọc kinh lạy Cha, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, chương trình sống của mỗi môn đệ của Người. Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta luôn tin tưởng rằng sự hiện diện của Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và những việc xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Ngài. Câu chuyện Được làm con Chúa của tác giả Giuse Nguyễn Công Phúc dưới đây đưa ra những hình ảnh thật đẹp về khao khát được trở nên người Kitô hữu của hai bố con ngoại đạo. Ở đó cho ta thấy được cả những cảm nghiệm của họ về tình yêu thương của Thiên Chúa hiện diện nơi chính gia đình mình. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Sau khi sức dầu dự tòng, cầm nến sáng trong tay, tôi chính thức trở thành người Công giáo. Tôi là con của một gia đình lương dân. Nhưng có một điều may mắn là bố tôi rất thích nét đẹp của người Công giáo. Ông có một hội bạn thân đều là người Công giáo. Vậy nên trong nhà tôi cũng có thánh giá và một cuốn tin mừng. Nhà thờ cách nhà tôi chỉ 100 mét. Tôi vẫn thường được nghe những tiếng chuông và tiếng kinh mỗi ngày. Mỗi năm, người Công giáo đều tổ chức dịp lễ Giáng sinh rất lớn. Tôi thường được bố dẫn đi cùng đến nhà bạn của bố ăn Giáng sinh. Tôi rất tò mò về những cái hang đá tôi thấy. Tôi hỏi bố về ý nghĩa của hang đá và đấy là lần đầu tôi được nghe về Chúa Giêsu. Tôi được bố kể cho nghe về những câu chuyện trong tin mừng. Tôi nhớ rằng bố đều rất hào hứng mỗi khi kể cho tôi. Vì sống cùng những gia đình Công giáo nên tôi cũng có nhiều người bạn có đạo. Có lần tôi được các bạn rủ đi lễ rồi còn được cha xứ cho kẹo nữa nên tôi thích lắm. Về nhà, tôi vội hỏi bố tại sao nhà mình không theo đạo. Nhưng nghe xong bố lại không bảo gì, chỉ nói lớn lên một chút con sẽ hiểu. Tôi vẫn biết, tôi cũng thích trở thành người có đạo, nhưng lại không hiểu vì sao bố lại không làm như vậy. Mãi cho đến sau này, tôi thật sự mới hiểu lý do. Ông tôi là một người không thích đạo, thậm chí có thành kiến với đạo Công giáo. Tôi biết được chuyện này thông qua lời kể của mẹ. Trước đây, bố từng xin ông đi đạo, nhưng ông tuyệt đối không đồng ý nên dần ra cãi vã. Có lần vì tức giận nên ông bị nhồi máu mà nhập viện. Mọi người ai cũng trách bố. Kể từ đó, bố không bao giờ đề cập đến việc gia nhập đạo nữa. Và càng lớn, mong muốn trở thành người Công giáo của tôi cũng càng ít lại. Nhưng chỉ tôi quên đi việc muốn trở thành Kitô hữu thôi. Thực ra, mong ước trở thành dân Chúa của bố vẫn còn đấy. Chỉ là nó tạm gác lại mà thôi. Năm tôi học đại học năm 2, có lần về quê trùng với dịp lễ quan thầy giáo xứ, tôi được bố rủ đi ăn quan thầy nhà chú Thanh. Lần đấy, nhà chú có một cha dòng đến chơi. Bố nói chuyện với cha đấy rất nhiều, rồi cha cũng giải thích nhiều câu hỏi của bố. Tôi thấy bố vui lắm, vì thế mà bố hình như cũng quá chén. Sau bữa tiệc, hai bố con không về nhà liền, bố rủ tôi mua thêm ít bia ra bờ đê ngồi nói chuyện. Đã rất lâu mà tôi với bố không nói chuyện riêng như này. Một phần thì hình như khi trưởng thành khiến tôi và bố càng có ít chuyện để nói. Tôi ngồi lặng lẽ, đợi bố nói trước. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh, tôi quay sang. Thấy bố đang bật lon bia, tôi cũng với tay lấy một lon bật ra. Tôi cất tiếng hỏi, bố có chuyện gì muốn nói với con ạ? Con còn nhớ lúc bé, con rất muốn gia đình mình trở thành người công giáo không? Con nhớ ạ, nhưng chắc lúc đấy còn trẻ con nên con mới muốn vậy. Thế bây giờ con không muốn theo đạo nữa à? Con không, với lại ông nội cũng không có thích nhà mình có ai theo đạo mà ạ. Đó là việc của ông, kệ ông. Nhưng mà sao ạ, con tưởng bố đã từ lâu không muốn theo đạo chứ? Bố chỉ là đợi ông con mất đi rồi sẽ theo thôi, đấy luôn là mong ước của bố. Tại sao vậy ạ? Bố cầm lon bia lên, uống một hơi hết rồi đặt lon bia sang một bên. Ông vỗ vai tôi rồi nói, vì gia đình mình được ơn con ạ. Lúc sinh con, mẹ bị tai nạn nên phải mổ con ra. Lúc đấy cơ hội sống của con rất thấp. Bố đã cầu nguyện rất nhiều với Thiên Chúa và cuối cùng thì con phát triển mạnh khỏe. Rồi còn nhiều ơn khác mà chính bố được cảm nghiệm rõ hơn ai hết. Kể cả lúc ông nội con bệnh, bố cũng cầu nguyện cho ông. Bố nghĩ là Thiên Chúa có thật và Ngài yêu thương gia đình chúng ta rất nhiều. Sao bố lại nói chuyện này với con? Vì chính con là sự hiện diện của ơn Chúa rõ nhất đối với bố. Tất nhiên, bố sẽ không khuyên con theo đạo vì đó là sự tự do của con. Bố chỉ muốn trò chuyện với con thôi vì con cũng từng ước mơ như bố. Con hy vọng rằng bố sẽ sớm hoàn thành mong ước của mình. Cuộc trò chuyện với bố đêm ấy làm tôi cũng suy nghĩ nhiều. Dù trước đây tôi từng thích theo đạo nhưng lại chưa bao giờ tôi thật sự tin vào Thiên Chúa. Trong lòng tôi lại thấy thương bố một chút, cũng có phần ghét ông vì đã cấm cản bố. Nhưng suy cho cùng, đấy là câu chuyện của riêng bố và dường như nó không phải điều tôi có thể lo được. Tôi chỉ thầm ước cho bố hiện thực được mong muốn của mình. Thiên Chúa quả biết trêu người, đấng mà bố hằng tin tưởng lại chẳng để bố có cơ hội làm con của Ngài ở trần gian. Ông nội tôi chưa mất, nhưng bố lại đã mất trước ông vì tai nạn giao thông. Khi đang trong tiết học, tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ, tôi ngây người ra. Tôi trách cuộc đời bất công, trách Thiên Chúa. Sao Ngài lại để một người tin Ngài như bố mất đi? Sao Ngài lại mang bố đi khỏi trần gian này khi mà còn đó những điều dang dở? Tôi hận Thiên Chúa, hận đấng mà bố hằng yêu. Nhưng tôi thương cho bố hơn cả, vì đến sau cùng, ông vẫn không thể trở thành người công giáo như ước mong. Trong đám tang của bố, tôi bắt gặp được vị linh mục tôi và bố gặp năm ngoái trong nhà chú Thanh. Tôi tiến lại nói với cha, Thiên Chúa hủy hoại đi giấc mơ của một người tin Ngài. Vị linh mục nhìn tôi rồi ân cần đáp, Thiên Chúa sẽ không làm như vậy với bất kỳ ai. Vậy tại sao bố tôi lại chết vậy, thưa cha? Trong khi ông ấy còn mong muốn được rửa tội, được làm người công giáo mà chưa thành. Đã thành rồi, bố của anh đã là con của Thiên Chúa kể từ khi ông ấy có ước muốn như vậy. Và việc ông ấy chết đi hẳn là vì Ngài đã có những kế hoạch riêng cho bố của anh. Chúng ta đều có thể tin tưởng rằng ông ấy đang hạnh phúc trên thiên đàng. Nghe vậy, tôi không còn biết nói gì, tôi cúi đầu xuống, nước mắt cứ tuôn ra mà không kìm lại được. Nhưng con nhớ bố, thưa cha. Thật lấy làm tiếc, bố anh mất cũng khiến cho thế giới mất đi hàng nghìn điều tốt đẹp. Và ngay cả tôi cũng cảm thấy thật mất mát. Xin chia buồn cùng gia đình nhé. Dạ, cảm ơn cha. Rồi vị linh mục rời đi, tôi tiến đến bàn thờ cha quỳ dưới đấy. Mẹ tiến đến, dúi vào tay tôi một chiếc thánh giá mà bố vẫn luôn để trong phòng ngủ. Tôi đặt thánh giá lên bàn thờ bố. Thấy vậy, ông nội ra hiệu cho chú lấy xuống. Đây là điều bố tôi muốn, không ai được đưa thánh giá này xuống cả. Nghe vậy, chú cũng lùi xuống, rồi tôi quay qua nhìn ông. Ông có vẻ giận, nhưng lại chẳng nói gì. Kể từ sau đám tang của bố, tôi bắt đầu tìm hiểu lại đạo. Sau một thời gian dài học giáo lý, hôm nay đây, tôi chính thức trở thành người công giáo. ngay trong ngày giỗ đầu của bố. Tôi làm không phải vì bố, nhưng vì tôi cũng đã tin như bố. Ước gì bố đã được hưởng tôn nhan Thiên Chúa như bố hằng ước mong.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!